Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học theo Công vụ các sứ đồ đoạn 2 và chúng ta sẽ học từ câu 14 đến câu 21 với cái tựa đề là bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ. Và đây là phần thứ nhất của cái tựa đề này. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 14 đến câu 21. Nhưng Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng và công bố với họ: Hỡi những người Do Thái và mọi người cư ngụ tại Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng say rượu như các ngươi tưởng, vì mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng sự này đã được nói bởi tiên tri Gioan: Đức Chúa Trời phán sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, ta sẽ ban phát đấng thần linh của ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Thật vậy, trên những đầy tớ trai của ta và trên những đầy tớ gái của ta, trong những ngày đó, ta sẽ ban phát đấng thần linh của ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri. Ta sẽ ban cho những phép lạ trong trời cao và những dấu kỳ trên đất thấp: máu và lửa và đám khói. Mặt trời sẽ trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến. Và sẽ xảy ra, hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Qua những lời này thì chúng ta hiểu rằng trong ngày Hội Thánh được thành lập, sứ đồ Phi-e-rơ đã đứng ra giảng một bài giảng. Bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ nhằm giải thích ý nghĩa của sự kiện lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước về Đấng Christ và sự Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại đã được ứng nghiệm. Và bài giảng này là giảng cho dân Israel từ các nơi trong đế quốc La Mã hội tụ về Jerusalem để tham dự lễ ngũ tuần. Như chúng ta đã biết, có nhiều người Israel từ ít nhất là 15 địa phương khác nhau trên 3 lục địa, châu Á, châu Âu và châu Phi, đã có mặt trong đám đông kéo đến căn nhà các môn đồ của Chúa đang nhóm hiệp. Là bởi vì họ nghe tiếng náo nhiệt của khoảng 120 môn đồ của Chúa đang tôn vinh Đức Chúa Trời trong các ngoại ngữ. Mà các ngoại ngữ đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của những người đến từ 15 cái địa phương khác nhau trong lãnh thổ của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Nhờ vào Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 41 mà chúng ta biết đám đông đó và khoảng 3.000 người. Và con số khoảng 3.000 người này là khoảng 3.000 người tin nhận, tin lành sau khi nghe Phi-e-rơ giảng. Còn nếu chúng ta kể luôn vào đó những người mà sau khi nghe giảng không tin nhận, tin lành, thì con số đó có thể nhiều hơn. Chúng ta không biết là nhiều hơn bao nhiêu, nhưng mà cũng có thể khá nhiều. Và nếu nói rằng có khoảng 5.000 người đã nghe giảng ngày hôm đó thì cũng không phải là khó tin. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 14 cho đến câu 41 ghi lại toàn bộ nội dung bài giảng của Phi-e-rơ và cái kết quả của bài giảng đó. Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học từ câu 14 đến câu 21 mà thôi. Trước hết là câu 14. Nhưng Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng và công bố với họ: Hỡi những người Do Thái và mọi người cư ngụ tại Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. 11 sứ đồ cùng đứng chung với Phi-e-rơ. Và khi nói đến 11 sứ đồ, tức là chúng ta đã kèm thêm vị sứ đồ tên là Matthew đã được cử làm sứ đồ để thay thế cho Judas Iscariot. Dù 11 người họ cùng đứng chung với Phi-e-rơ, nhưng Phi-e-rơ lại là người đứng ra để mà rao giảng. Và chúng ta cũng hiểu rằng Phi-e-rơ đã dùng tiếng Aramai là ngôn ngữ thông dụng thời bấy giờ của dân Israel để công bố lẽ thật về tin lành. Ở đây Thánh Kinh dùng cái động từ công bố, không dùng cái động từ nói, nhưng mà dùng cái động từ công bố Hàm ý đây là cái sự lên tiếng để báo cáo cho mọi người biết một cái sự thật nào đó hoặc một cái tin tức nào đó. Và ở đây, Führer báo cáo cho mọi người biết cái sự thật về những lời tiên tri về Đấng Christ ở trong Cựu Ước đang được ứng nghiệm trước mắt họ. Và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại cũng đang được ứng nghiệm trước mắt họ. Thế cho nên, Thánh Kinh đã dùng cái động từ là công bố. Chúng ta không biết là dân Israel từ ít nhất là 15 khu vực khác nhau với các ngôn ngữ địa phương khác nhau trên lãnh thổ Đế quốc La Mã về dự lễ ngũ tuần tại Jerusalem khi ấy có nghe hiểu được tiếng Aramai hay không. Nhưng chúng ta có thể tin rằng nếu có người nào nghe mà không hiểu được trực tiếp tiếng Aramai thì có thể Đấng Thần Linh ngay lúc ấy đã ban cho họ cái ơn thông hiểu tiếng Aramai để họ có thể hiểu được những gì Führer rao giảng. Bởi vì nếu nghe mà không hiểu thì không thể nào tin nhận. Mà chúng ta biết có khoảng 3.000 người tin nhận sau khi nghe Führer rao giảng thì đó là những người thuộc những cái khu vực, những cái địa phương khác nhau với những cái ngôn ngữ khác nhau. Và như vậy Führer chỉ có thể trong một lúc nói một thứ tiếng mà thôi. Nhưng mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Và Führer dùng cái cách gọi những người Do Thái để gọi chung những người thuộc dân tộc Israel từ các nơi trên lãnh thổ Đế quốc La Mã hội tụ về Jerusalem. Theo các tài liệu lịch sử thì vào thời của Führer có trung bình 100.000 người Israel từ khắp nơi kéo về Jerusalem để tham dự các ngày lễ hội. Đó là lễ bánh không men, bao gồm lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều trại. Đây là ba kỳ lễ hội mà Đức Chúa Trời quy định dân Do Thái hay là dân Israel từ 20 tuổi trở lên, dù ở bất cứ nơi nào thì đến ba kỳ lễ hội này phải tụ hội về Jerusalem để thờ phượng Ngài ở trong đền thờ của Ngài. Danh từ Do Thái thì được phiên âm từ tên gọi của chi phái Judah ở trong dân Israel. Theo Thánh Kinh cho biết thì sau khi vua Salomon qua đời, quốc gia Israel đã bị chia thành hai vương quốc vì cái sự phạm tội thờ lại hình tượng của vua Salomon. Vương quốc phía Bắc thì giữ nguyên tên là Israel, bao gồm 10 chi phái. Vương quốc phía Nam thì lấy tên là Judah, bao gồm các chi phái Judah, Benjamin và Levi. Và chúng ta cũng có thể hiểu rằng rất có thể có một số người trong chi phái Judah, có một số người trong chi phái Benjamin và có một số người trong chi phái Levi đã đi về phía Bắc để mà gia nhập với cái vương quốc mới thành lập, gọi là vương quốc Israel. Mà cũng có thể có một số những người trong 10 chi phái kia đã ở lại ở phía Nam để thuộc về vương quốc Judah. Ở đây chúng ta chỉ nói đến tên của những cái chi phái chính có cái dân số đông đúc ở trong mỗi một cái vương quốc Israel phía Bắc và vương quốc Judah phía Nam. Và bởi vì vương quốc phía Nam có chi phái Judah là đông người nhất cho nên họ đã lấy tên của quốc gia là vương quốc Judah. Chi phái Levi ở lại là cái điều hợp lý là bởi vì đền thờ của Chúa vẫn ở tại Jerusalem mà chi phái Levi là chi phái của thầy tế lễ. Từ thầy tế lễ phụ trách những cái việc thờ phượng Chúa cho đến các viên chức ở trong dòng dõi Levi phụ trách những cái việc về đền thờ. Thì họ đều phải ở lại Jerusalem. Hơn nữa họ cũng không có được chia đất như là các chi phái khác. Cho nên chúng ta hiểu rằng vương quốc phía Nam tên là Judah đó thì bao gồm ba chi phái Judah, Benjamin và Levi. Và có lẽ một trong các lý do khiến cho chi phái Benjamin ở lại với chi phái Judah là bởi vì từ ban đầu Judah đã đứng ra bảo lãnh cho em út của mình là Benjamin trước mặt cha của mình là Jacob. Cho nên có lẽ từ đó mà những người thuộc chi phái Benjamin thì luôn nương tựa nơi những người thuộc chi phái Judah. Và có lẽ vì vậy mà chi phái Judah đã có được chi phái Benjamin theo suốt mình. Sau cái sự phân chia thành hai quốc gia như vậy thì vương quốc phía Bắc tức là vương quốc Israel vì phạm tội không ăn năn đã bị Đức Chúa Trời sai đế quốc Assyri tiêu diệt vào năm 722 trước công nguyên. Câu chuyện này được ghi lại trong Các Vua Nhì đoạn 17. Và chúng ta không biết là con dân Israel trong 10 chi phái thuộc về vương quốc phía Bắc đó, họ bị tán lạc đi các nơi, bị dân Assyri bắt làm phu tù, đầy đi các nơi. Họ đã tìm về vùng đất Israel hiện nay như thế nào thì chúng ta không biết, nhưng mà chắc chắn rằng trong số con cháu của họ, ngày nay hầu hết đã được Chúa đưa quay trở về trên vùng đất Canaan để tái lập đất nước Israel. Còn vương quốc phía Nam cũng vì phạm tội không ăn năn đã bị Đức Chúa Trời sai đế quốc Babylon tiêu diệt vào năm 587 trước công nguyên. Và câu chuyện này được ghi lại trong Các Vua Nhì đoạn 24, đoạn 25. Dân chúng ở tại Jerusalem đã bị bắt làm phu tù và lưu đày đến Babylon trong suốt 70 năm. Và sau cái thời hạn lưu đày 70 năm thì họ được tha về xây dựng lại Jerusalem và đền thờ Thiên Chúa. Và kể từ đó, dân Israel được gọi chung bằng danh xưng người Juda, phiên âm theo Hán Việt là dân Do Thái. Mọi người cư ngụ tại Jerusalem là bao gồm những người sinh sống tại Jerusalem thuộc bất cứ dân tộc nào. Rất có thể trong số những người kéo đến xem cái hiện tượng các môn đồ của Chúa nói ngoại ngữ, thì có những cư dân của Jerusalem thuộc các dân tộc không phải là dân Israel. Hãy biết rõ điều này là hãy biết rõ điều mà Phi-e-rơ sắp công bố, mà muốn biết rõ thì phải lắng tai nghe những lời ông rao giảng. Câu 15. Những người này chẳng say rượu như các ngươi tưởng, vì mới là giờ thứ ba ban ngày. Và như chúng ta đã biết, dân Israel chia ban ngày là từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất thì bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng và giờ thứ ba là khoảng thời gian từ 8 giờ cho tới 9 giờ sáng. Như vậy, lúc mà sự kiện này đang xảy ra đây thì chỉ vào khoảng từ 8 cho đến 9 giờ sáng. Mà cái giờ đó thì dân Israel không có uống rượu, bởi vì dân Israel có cái thói quen uống rượu trong bữa ăn tối. Và nếu họ có say rượu thì cũng say vào buổi tối, như lời của Chúa trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 7 cho chúng ta biết. Vì những kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, những kẻ say thì say ban đêm. Vì thế, Phi-e-rơ đã bác bỏ lời chế nhạo của những kẻ không thông biết lời các môn đồ đang tôn vinh Đức Chúa Trời trong các ngoại ngữ. Câu 16. Nhưng sự này đã được nói bởi tiên tri Gioan. Sự này là cái sự kiện đang diễn ra trước mắt dân chúng, tức là cái sự mà khoảng chừng 120 môn đồ của Chúa đang dùng các ngoại ngữ để mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Và ý của Phaolô là lời của tiên tri Gioan đang được ứng nghiệm trước mắt họ. Câu 17. Đức Chúa Trời phán sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, ta sẽ ban phát đấng thần linh của ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng, những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Đức Chúa Trời phán là Đức Chúa Trời phán với tiên tri Gioan vào khoảng năm 500 trước công nguyên, sau khi dân Israel đã từ nơi lưu đày là Babylon quay lại Jerusalem. Lời phán đó đã được Gioan ghi lại và truyền lại cho dân Israel. Những ngày sau cùng bao gồm thời kỳ hội thánh và thời kỳ tận thế. Các lời tiên tri của Gioan được Phi-e-rơ lặp lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 17 đến câu 18 là các sự kiện xảy ra trong thời kỳ hội thánh. Và thời kỳ hội thánh thì bắt đầu từ khi Đấng Christ thành lập hội thánh và kéo dài khoảng 2000 năm cho tới khi Đấng Christ đem hội thánh ra khỏi thế gian. Còn các lời tiên tri của Gioan được Phi-e-rơ lặp lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 19 đến câu 21 là các sự kiện xảy ra trong thời kỳ tận thế kéo dài 7 năm, với các đại nạn chưa từng có và cũng không bao giờ lặp lại trong lịch sử, như lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 21 đến câu 22 và Khải Huyền đoạn 16 câu 18 đã cho chúng ta biết. Và tất cả các đại nạn này đã được ghi rõ một cách chi tiết ở trong sách Khải Huyền. Động từ ekheo có nghĩa đen là đổ ra, còn có nghĩa bóng là ban cho hoặc là phân phát cách rộng rãi. Đức Chúa Trời ban phát đấng thần linh của Ngài trên mọi xác thịt, có nghĩa là đấng thần linh được Đức Chúa Trời ban phát một cách rộng rãi cho bất cứ ai có tấm lòng đổi mới bởi sự ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gọi tấm lòng ấy là tấm lòng làm bằng thịt do chính Ngài ban cho. Như lời tiên tri trong Ê-xê-chiên đoạn 36 từ câu 26 đến câu 27 đã chép: Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và ta sẽ đặt thần trí mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt của các ngươi và ta sẽ ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần trí của ta trong các ngươi và khiến các ngươi đi theo các luật lệ của ta, thì các ngươi sẽ giữ các mệnh lệnh của ta và làm theo. Mục đích mà Đức Chúa Trời ban đấng thần linh của Ngài đó là để thánh linh của Ngài có thể được đổ đầy ở trong những người mà được ban cho thần linh của Ngài. Và khi đấng thần linh của Ngài ngự vào trong thân thể của chúng ta thì mang danh xưng là Đức Thánh Linh. Một số người cho rằng khi mà Chúa hứa Chúa ban phát đấng thần linh của Chúa trên mọi xác thịt là tất cả những sinh vật có sự sống, bao gồm loài người lẫn loài thú. Nói như vậy rất là vô lý, tức là không có hiểu cái cách dùng chữ của Thánh Kinh. Chữ mọi xác thịt sẽ có lúc dùng để bao gồm tất cả những sinh vật có thân thể bằng xác thịt, như là khi cơn nước lụt diệt mọi loài xác thịt ở dưới trời, thì chữ mọi xác thịt đó bao gồm loài thú và loài người. Nhưng khi được dùng ở trong cái văn cảnh này thì nó chỉ về loài người và chỉ là những người đã được Đức Chúa Trời đổi mới, dựng nên mới, khiến cho tấm lòng bằng đá của họ trở thành tấm lòng bằng thịt. Người được nhận lãnh đấng thần linh và thánh linh của Ngài thì sẽ có thần trí của Đức Chúa Trời. Và có thần trí của Đức Chúa Trời tức là có cái sự hiểu biết về Thiên Chúa và lời của Ngài, có sự cảm nhận về mọi sự như là Thiên Chúa cảm nhận. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri, có nghĩa là con cái của những người thuộc về Chúa, không phân biệt nam nữ, đều sẽ nói tiên tri. Nói tiên tri là rao giảng lời của Đức Chúa Trời và công bố các lời tiên tri đã được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Đặc biệt là các lời tiên tri về sự đấng Christ sẽ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian và các lời tiên tri về kỳ tận thế. Nhiều giáo sư giả và tiên tri giả ngày nay đã cho rằng họ được Đức Chúa Trời phán dạy cho họ một số điều mà họ phải truyền lại cho hội thánh. Nhưng thật ra đó là Satan lừa gạt họ. Vì họ thiếu sự hiểu biết lời Chúa mà lại muốn làm thầy, muốn được nhiều người thán phục. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri như đã chép trong Ma-thơ đoạn 24 câu 24. Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên, chúng sẽ làm ra những dấu kỳ và những phép lạ lớn, đến nỗi nếu được thì chúng cũng sẽ dẫn lạc lối những người được chọn. Những người được chọn tức là con dân của Chúa ở trong hội thánh, và những người được chọn tức là những người tin nhận tin lành trong kỳ tận thế. Ngay trong thời kỳ của hội thánh lẫn ở trong kỳ tận thế đều có Christ giả và tiên tri giả nổi lên. Và chúng ta đã học sách Khải Huyền thì chúng ta biết Christ giả tức là Antichrist ở trong kỳ tận thế, tiên tri giả tức là tiên tri giả của Antichrist trong kỳ tận thế. Nhưng mà trong thời kỳ của hội thánh thì hiện nay khuyên bạn chị em vào trong Internet thì sẽ thấy vô số những cái trang mạng của những Christ giả và những tiên tri giả. Và Đức Thánh Linh cũng đã cảnh cáo hội thánh như thế này, mà chúng ta đã học ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 từ câu 14 đến câu 15. Và chẳng lạ gì, vì chính Satan tự giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Vậy nên chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó cũng được giả dạng như những người giúp việc của sự công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ là xứng với những việc làm của chúng nó. Vì thế, con dân Chúa cần đọc và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày, thay vì đọc và nghe những lời ngụy tiên tri trên mạng. Lời ngụy tiên tri tức là những lời tiên tri giả dối. Chúng tôi đã từng nói rằng hơn 99,99% những người giảng dạy trên Internet đều là giả, là tôi tớ của Satan, mạo làm tôi tớ của Chúa. Và hôm nay thì chúng tôi lại nói rằng 100% những người xưng nhận trên Internet là tiên tri của Chúa và được Chúa bảo họ truyền đạt cho hội thánh điều này điều nọ đều là tiên tri giả. Là bởi vì tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn cho con dân của Ngài nói riêng và nhân loại nói chung biết về những ngày cuối cùng, bao gồm ngày Đấng Christ đến, đón hội thánh vào thiên đàng và kỳ tận thế, thì đã được chính Ngài tiên tri cho sứ đồ Giăng ghi lại trong sách Khải Huyền. và sứ đồ văn đã đúc kết bằng lời làm chứng như sau. Khải Huyền đoạn 22 câu 18 đến câu 19. Tôi làm chứng cho mọi người nghe những lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào những lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa được chép trong sách này. Nếu ai lấy đi điều gì khỏi những lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy phần của người ấy khỏi sách sự sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này. Vì thế, quý ông bà anh chị em, đừng có bao giờ nghe theo bất cứ một người nào. Đừng tin bất cứ một cái lời tiên tri nào ở trên mạng. Khi mà họ nói rằng họ vừa được Chúa khải tượng cho điều này, hay là vừa được Chúa phán bảo cho điều kia về cái sự đến của Chúa, hay là về những gì xảy ra trong kỳ tận thế. Tất cả hoàn toàn là giả dối, tất cả hoàn toàn đều là không thật. Cho nên quý con dân Chúa đừng có tốn thời gian cho các trang mạng của tiên tri này hay là tiên tri nọ trên Internet. Nhất là tránh những người buộc quý ông bà anh chị em phải trả tiền để được đọc hoặc nghe các bài viết của họ hay là xem các video của họ. Giấc mơ hay chiêm bao và khải tượng là hoạt động của tâm thần. Tâm thần là thân thể thiêng liêng của mỗi người. Chính vì thế mà khoa học không thể hiểu biết về giấc mơ và khải tượng. Giấc mơ là những gì mình nhìn thấy và cảm xúc trong khi đang ngủ. Còn khải tượng là những gì siêu nhiên mình nhìn thấy và cảm xúc trong khi chưa ngủ. Mắt có thể nhắm nhưng vẫn ý thức được ngoại cảnh. Cả giấc mơ lẫn khải tượng có thể đến từ Chúa hoặc là ma quỷ. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa cắt khỏi chúng ta những giấc mơ và khải tượng nào không đến từ Chúa. Cũng có khi trí óc căng thẳng, thân thể mệt mỏi hay là bị bệnh, hay là bị ảnh hưởng bởi ma túy, dược phẩm. Tức là khi tâm sinh lý bị xáo trộn hoặc suy yếu, khiến cho chúng ta có những giấc mơ vô nghĩa hoặc là nhìn thấy ảo giác. Chúng ta cần xin Chúa ban sự khôn sáng để chúng ta hiểu được ý nghĩa của những giấc mơ và khải tượng Chúa ban cho chúng ta. Và quý ông bạn chị em có thể đọc bài Giấc mơ đến từ Chúa cùng với bài Giấc mơ đến từ Chúa cách nhận biết đã được chúng tôi đăng ở trên tìmhiểutinlành.com. Con dân chân thật của Chúa sẽ luôn nói tiên tri, tức là rao giảng tin lành và các lời tiên tri đã được ghi trong Thánh Kinh. Con dân chân thật của Chúa sẽ có những giấc mơ và khải tượng đến từ Chúa để thêm sự hiểu biết thuộc linh cho họ và thêm đức tin cho họ. Mọi giấc mơ và khải tượng đến từ Chúa đều đúng với Thánh Kinh và sẽ không có giấc mơ hay khải tượng nào cần phải được rao truyền cho Hội Thánh. Vì những gì cần rao truyền cho Hội Thánh và ngay cả những người ngoài Hội Thánh đều đã được ghi chép đủ ở trong Thánh Kinh. Không ai có quyền thêm hay bớt một chi tiết nào. Vì Thánh Kinh là tuyệt đối trong thẩm quyền, trong sự giáo dục, trong sự kỷ luật, như Timôthê nhì đoạn 3 câu 15 đến câu 17 đã dạy. Từ khi còn thơ ấu, con đã biết Thánh Kinh có năng lực khiến con khôn sáng, dẫn đến sự cứu rỗi bởi đức tin là sự ở trong Đấng Christ Jesus. Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quả trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Chúng ta cần tránh xa các giáo sư giả và tiên tri giả. Đừng phí thời gian đọc, nghe, xem những lời dối trá trên mạng của họ. Đừng tốn tiền tiếp trợ họ hoặc là mua các tài liệu của họ. Câu 18. Thật vậy, trên những đầy tớ trai của ta và trên những đầy tớ gái của ta, trong những ngày đó, ta sẽ ban phát đấng thần linh của ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri. Những đầy tớ trai và những đầy tớ gái, tức là những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời như lời đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 18. Họ là những người sốt sắng trong việc rao giảng lời Chúa, bao gồm giảng tin lành và nói các lời tiên tri về sự đấng Christ đến về kỳ tận thế. Chúng ta cần phải hiểu rằng có những người là con trai và con gái của Đức Chúa Trời nhưng mà không được gọi là đầy tớ trai và đầy tớ gái của Ngài bởi vì họ không phụng sự Ngài. Họ không xuất sắng rao giảng lời Ngài. Họ không nói tiên tri về sự đấng Christ đến, về sự gì sẽ xảy ra trong kỳ tận thế. Và những người xuyên suốt làm cái công việc rao giảng lời Chúa và nói tiên tri, thì họ nói ở trong cái sự thần cảm và trong cái sự được dẫn dắt bởi đấng thần linh. Họ không cần phải qua một trường lớp huấn luyện nào, vì chính Đức Thánh Linh sẽ đặt lời vào miệng của họ. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 19 chép: Nhưng khi họ đem nộp các ngươi thì chớ lo các ngươi sẽ nói như thế nào hoặc nói gì, vì trong giờ đó sẽ ban cho các ngươi điều các ngươi sẽ nói. Mác đoạn 13 câu 11. Nhưng khi họ giải giao các ngươi, đừng nghĩ trước các ngươi sẽ nói điều gì, cũng đừng chuẩn bị lời nói, nhưng hãy nói bất cứ điều gì được ban cho các ngươi trong giờ ấy. Ấy không phải là các ngươi nói, nhưng Đức Thánh Linh nói. Nếu Đức Thánh Linh sẽ ban cho con dân Chúa lời để nói khi bị bắt bớ, thì Ngài cũng sẽ ban cho con dân Chúa lời để nói khi họ rao giảng tin lành và các lời tiên tri. Mọi hành động của con dân Chúa phải là do sự thần cảm, như Philip đoạn 2 câu 13 đã chép. Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em, để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Nếu không, thì đó chỉ là việc làm theo ý riêng, theo sức riêng, theo lý trí của xác thịt. Câu 19. Ta sẽ ban cho những phép lạ trong trời cao và những dấu kỳ trên đất thấp, máu và lửa và đám khói. Các lời tiên tri của Gioan được sứ đồ Phi-rơ nhắc lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 19 đến câu 21 là các sự kiện sẽ xảy ra trong kỳ tận thế và đã được Đấng Christ tiên tri một cách rất là chi tiết, được sứ đồ Giăng ghi lại ở trong sách Khải Huyền. Nhóm chữ phép lạ và dấu kỳ, hoặc là dấu kỳ và phép lạ ở trong Thánh Kinh, được dùng để chỉ những hiện tượng và sự kiện siêu nhiên. Danh từ Terach được dịch là phép lạ để chỉ những việc làm siêu nhiên. Danh từ Seimeon được dịch là dấu kỳ để chỉ những hiện tượng siêu nhiên. Trong suốt khoảng thời gian gọi là kỳ tận thế kéo dài 7 năm, Đức Chúa Trời sẽ ban cho loài người nhiều phép lạ trong trời cao và nhiều dấu kỳ trên đất thấp. Sự ban cho này để củng cố đức tin của những người tin nhận tin lành trong kỳ tận thế và để ấn chứng cho người không tin Chúa về sự chân thật của Thánh Kinh. Những phép lạ trong trời cao và những dấu kỳ trên đất thấp mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho trong kỳ tận thế đã được liệt kê trong sách Khải Huyền bắt đầu từ đoạn 8 cho đến đoạn 19. Máu và lửa và đám khói có thể chỉ về các biến cố được tiên tri trong Khải Huyền đoạn 8 từ câu 7 đến câu 11 và Khải Huyền đoạn 9 từ câu 1 đến câu 11. Khải Huyền đoạn 8 từ câu 7 đến câu 11 chép: Thiên sứ thứ nhất thổi loa thì khiến cho mưa đá và lửa trộn với máu, chúng bị ném xuống trên đất. 1/3 cây cối bị cháy và tất cả cỏ xanh bị cháy. Thiên sứ thứ nhì thổi loa thì một vật giống như một hòn núi lớn cháy rực lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển trở thành máu. 1/3 những tạo vật có sự sống trong biển bị chết. 1/3 những tàu thuyền bị hủy diệt. Thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn từ trời rơi xuống cháy như một ngọn đuốc. Nó rơi xuống trên 1/3 các dòng sông và các nguồn nước. Tên của ngôi sao được gọi là khổ thảo. 1/3 nước trở thành khổ thảo và nhiều người chết bởi uống nước vì nước đã trở nên đắng. Khải Huyền đoạn 9 từ câu 1 đến câu 11 chép: Thiên sứ thứ năm thổi loa thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Nó mở vực sâu không đáy và có luồng khói xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không bị che tối đen vì luồng khói của vực. Từ trong luồng khói ra những châu chấu tràn trên khắp đất và chúng được ban cho quyền lực như những bò cạp của đất có quyền lực. Chúng được lệnh rằng không làm hại cỏ trên đất hoặc loại có lá xanh nào hoặc cây cối nào, mà chỉ làm hại những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ. Chúng được ban cho rằng chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ 5 tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bò cạp khi nó chích một người. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không gặp. Họ sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ. Hình dáng của những châu chấu giống như ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng như những mão bằng vàng, còn những mặt của chúng như những mặt người. Chúng có tóc như tóc của đàn bà và răng của chúng như răng của sư tử. Chúng có giáp ngực như giáp ngực bằng sắt, tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo chạy trong chiến trường. Chúng có những đuôi giống như của những bò cạp và có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong 5 tháng. Chúng có vua trên chúng là sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hebrew là Abaddon, còn trong tiếng Hy Lạp nó có tên là Apollyon. Và Abaddon cũng như Apollyon đều cùng có nghĩa là kẻ hủy diệt. Quý bạn chị em có thể đọc hai bài giảng chú giải Khải Huyền đoạn 8 và đoạn 9 ở trên khu mạng kỳtậnthế.net để hiểu biết một cách chi tiết những lời mà tôi mới vừa trích đọc trên đây. máu và lửa và đám khói cũng có thể là hình ảnh của sự loài người chiến tranh với nhau, tàn sát lẫn nhau, cướp bóc lẫn nhau, đốt phá tài sản của nhau. Trong suốt 7 năm đại nạn của kỳ tận thế, toàn thể thế gian sẽ bị đắm chìm trong thiên tai, dịch bệnh, thất mùa, đói kém, vừa bị đắm chìm trong chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa dân tộc này với dân tộc khác, và ngay cả nội chiến giữa những công dân trong một quốc gia. Những cuộc bạo loạn tại Mỹ trong thời gian gần đây là hình ảnh thu gọn cho cái sự loạn lạc, cướp phá và tàn sát giữa cư dân trong một địa phương trong những ngày kinh hoàng của kỳ tận thế. Câu 20. Mặt trời sẽ trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến. Sự kiện mặt trời sẽ trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu là một trong những phép lạ trong trời cao cũng đã được tiên tri trong Khải Huyền. Đó là Khải Huyền đoạn 6 câu 12. Tôi nhìn xem khi ngài tháo dấu ấn thứ 6 và này có một cơn động đất lớn, mặt trời trở nên đen như một túi lông và mặt trăng trở nên sậm như máu. Và chúng tôi đã giảng ở trong bài giảng chú giải Khải Huyền đoạn 6 từ câu 1 đến câu 17 như thế này. Dấu ấn thứ 6 tiêu biểu cho toàn bộ cơn thịnh nộ của chiên con sẽ giáng xuống toàn thể cư dân trên đất, ngoại trừ những ai thật lòng ăn năn tội tin nhận sự cứu rỗi của ngài. Chắc chắn bằng một phép lạ, Chúa sẽ giữ gìn những ai thuộc về ngài, như mấy ngàn năm trước ngài đã giữ gìn dân Israel trong các cơn hình phạt xứ Ai Cập. Cơn động đất lớn đến nỗi từ khi có lịch sử loài người chưa bao giờ có cơn động đất lớn như vậy. Tất cả các thành của dân ngoại đều bị sụp đổ, thành Jerusalem bị chia làm ba. Mọi hải đảo và mọi núi đều bị dời chỗ, mọi núi trở thành đồng bằng, mọi hải đảo bị chìm vào biển. Điều đó được chép trong Khải Huyền đoạn 16 câu 19. Có thể cơn động đất lớn ấy làm cho lửa từ lòng đất phun trào nhiều chỗ trên mặt đất, khói và đất bụi bị bắn tung vào khí quyển làm che khuất mặt trời. Khi đêm đến, lúc khói bụi đã lắng đọng phần nào, thì phần bụi đỏ còn lại ở trong không gian, khiến cho mặt trăng có sắc đỏ như máu. Cùng lúc ấy có thể trái đất đi ngang một cái vùng đá trời ở trong không gian, và vô số đá trời đủ mọi kích thước rơi vào vòng khí quyển của địa cầu, cháy sáng tạo ra hiện tượng mưa sao băng lớn và nhiều chưa từng có trong lịch sử. Từ ngữ bầu trời lui đi có thể là hình ảnh của một cơn bão từ trường lớn nhất trong lịch sử phát ra từ mặt trời, đánh thẳng vào bề mặt của địa cầu trong suốt 24 tiếng đồng hồ, khiến cho cư dân khắp nơi trên thế giới đều nhìn thấy các đám mây bụi trên trời, ra từ cơn động đất và núi lửa, bị cuộn lại như sóng biển từ phương trời này đến phương trời kia. Lời của Đức Chúa Giêsu Christ tiên tri rằng những hoạn nạn xảy ra trong kỳ đại nạn đều là chưa từng có trong lịch sử và sẽ không bao giờ lặp lại. Ở trong tiếng Việt, chúng ta chỉ có thể nói là vô cùng kinh khủng. Ngày lớn và đáng nhớ của Chúa là ngày Đấng Christ giáng lâm trên đất, ném Antichrist và tiên tri của nó vào hỏa ngục, nhốt Satan vào vực sâu trong âm phủ, tiêu diệt tất cả những ai mang dấu ấn của Antichrist, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 11 đến câu 21 và đoạn 20 từ câu 1 đến câu 3. Rồi Chúa phán xét những người tin nhận tin lành trong kỳ tận thế như đã chép trong Mai Thơ đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46. Câu 21: Và sẽ xảy ra hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đây là lời tiên tri đặc biệt dành cho những người sống trong kỳ tận thế, nhưng sự ứng dụng của nó là đúng cho mọi thời đại kể từ khi loài người sa ngã, phạm tội, bị hư mất. Từ Adam cho đến người cuối cùng được sinh ra trong vương quốc ngàn năm, bất cứ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Và sứ đồ Phaolô đã áp dụng lời tiên tri trên đây cho thời kỳ hội thánh như đã chép trong Roma đoạn 10 câu 13. Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Ở trong Gioan đoạn 2 câu 32 chép rằng, hết thảy những người nào gọi danh của đấng từ hữu hằng hữu thì sẽ được thoát khỏi. Nhưng danh của đấng từ hữu hằng hữu cũng có trong danh Giê-xu. Vì danh Giê-xu có nghĩa là đấng từ hữu hằng hữu là đấng cứu rỗi. Trong cơn gian nguy, khốn khó và nhất là trong hoàn cảnh gọi là thập tử nhất sinh, tức là 10 phần chết chỉ có một phần sống, chúng ta có thể kêu cầu rằng, lạy Đức Chúa Giê-xu xin cứu con. Trước giờ lâm chung, chúng ta có thể kêu cầu rằng, lạy Đức Chúa Giê-xu xin tiếp đón con. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học này. Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục học về bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Bên Ngài thỏa nguyện không thôi. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Đời người thật mong manh như nước cuồng miệt mài trôi nhanh, phai tàn như lá hoa về đường khi thời gian cuốn trôi, cuộc đời đưa ta vào quên lãng. Ta sẽ còn được gì mãi sau khi thân Ngài toàn là thương đau, khi hồn ta đắng cay ngập tràn, khi thời gian dấn dân phù phàng đưa ta vào tận hư không. Chúa đấng cứu vớt ta, Ngài tha thứ tội, khiến đời ta tươi mới tuyệt vời. Từ nay an an vui sẽ theo Ngài luôn mãi thôi, bước bên Ngài ta thấy an, không chút hoang mang, qua hết rồi muộn phiền thương đau. Trong Chúa cuộc đời thật vui sao, muôn bài ca kính tôn Ngài, tâm thân ta thoa vui ngập tràn, bên Ngài thỏa nguyện không. Xin cho chúng con buổi sáng sớm được thỏa lòng với sự từ ái của Ngài, để chúng con reo mừng và vui vẻ trọn những ngày của chúng con. Qua hết rồi muộn phiền thương đau, trong Chúa cuộc đời thật vui sao, linh hồn ta kính ca tụng Ngài, tâm thân ta thoá vui ngập tràn, bên Ngài thỏa nguyện không thôi. Linh hồn ta kính ca tụng Ngài, tâm thân ta thoá vui ngập tràn, bên Ngài thỏa nguyện không thôi. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.